Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama tuyên bố nỗ lực bảo đảm an toàn cho vật liệu hạt nhân trên thế giới chưa kết thúc. Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. Và Hội ân xá quốc tế tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ ép buộc người tị nạn Syria về nước.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói chưa có nhóm khủng bố nào thành công trong việc thủ đắc một cơ cụ hạt nhân hoặc chế tạo một quả bom bẩn sử dụng vật liệu phóng xạ. Nhưng nhóm Al-Qaeda đã tìm cách làm như vậy. Ông Obama đọc bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, là nơi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp để bàn về điều mà ông Obama mô tả là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh toàn cầu, đó là quân khủng bố có vũ khí giết người hàng loạt. Ông Obama nói những nỗ lực toàn cầu để ngăn quân khủng bố và những kẻ khác sử dụng vũ khí hạt nhân chưa kết thúc. Ngày hôm qua, khi phát biểu vào lúc bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân ở Washington, ông Obama nói trong 6 năm qua, các nhà lãnh đạo thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể và có ý nghĩa để bảo đảm an toàn cho các kho vật liệu hạt nhân. Ông cho biết những vật liệu đủ để chế tạo 150 quả bom hạt nhân giờ đây đã được an toàn để không lọt vào tay quân khủng bố. Nhưng ông nói thêm rằng kho vũ khí hạt nhân của một số quốc gia đang được nới rộng và số lượng plutonium tồn trữ đang gia tăng. Ông Obama nói ông cùng với hơn 50 nhà lãnh đạo thế giới họp tại Washington đã đồng ý tăng cường thêm nữa những biện pháp bảo vệ an ninh mạng tại các cơ sở hạt nhân và cải thiện việc chia sẻ tình báo để tiếp tục bảo đảm là những vật liệu nguy hiểm không lọt vào tay các nhóm khủng bố như nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng nói rằng những phát biểu mới đây của ông Donald Trump là người dẫn đầu trong cuộc chạy đua để trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, cho thấy rằng ông ấy thiếu hiểu biết về chính trị thế giới. Ông Obama đã cho biết như thế hôm thứ Sáu khi được hỏi về việc ông Trump nói rằng Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Ông Obama nói người đưa ra những phát biểu này là người không biết gì nhiều về chính sách đối ngoại hay chính sách hạt nhân hay bán đảo Triều Tiên hay thế giới nói chung. The Voice of America, VOA. Quốc hội Việt Nam vừa bầu một viên chức cảnh sát hàng đầu làm chủ tịch nước trong lúc vị thủ tướng kế tiếp sẽ được bầu ra trong vài ngày sắp tới. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, 60 tuổi, ngày hôm nay tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước sau khi nhận được phiếu tán thành của 91% đại biểu Quốc hội. Những thách thức mà ông Trần Đại Quang đang đối mặt bao gồm một vụ tranh chấp lãnh thổ rất gay gắt với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Quang hứa sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vào tuần sau, theo dữ liệu, thì các đại biểu quốc hội sẽ bầu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Hai ngày trước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm nay cho biết hồi tối hôm qua họ đã bắt 3 nhân viên của công ty xây dựng chịu trách nhiệm thi công một cây cầu bị sập hôm thứ Năm ở thành phố Kolkata. Trước đó, trong ngày hôm nay, ông Rahul Gandhi, lãnh tụ của đảng Quốc đại thuộc phe đối lập, đã đến thăm nơi xảy ra tai nạn và sau đó ông tới một bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương. Một số viên chức khác của công ty xây dựng IVRCL đã bị câu lưu hôm thứ Sáu. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, cảnh sát nói họ bắt đầu điều tra công ty IVRCL với cáo buộc giết người không chú ý. Giới hữu trách cho biết số tử vong giờ đây đã tăng tới 25 người và hơn 80 người khác đã bị thương khi cây cầu vượt đang được xây dựng bị sập và đè lên những người trên con đường ở dưới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những vụ giao tranh dữ dội đã bùng ra giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng đòi ly khai Nagorno-Karabakh trong một vụ đụng độ nghiêm trọng đến nỗi Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chú ý. Cố tình cho biết có ít nhất một em bé thiệt mạng trong vụ giao tranh bùng ra hồi tối thứ Sáu giữa hai nước kinh địch thuộc Liên Xô cũ. Đôi bên đã đổ lỗi cho nhau và nói rằng đối thủ bị tổn thất nặng. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay hối thúc đôi bên ngưng bắn và tự chế. Vùng Nagorno-Karabakh là một phần của Armenia nhưng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Azerbaijan kể từ năm 1994 là lúc mà đôi bên chấm dứt cuộc chiến tranh vì phần đất này. Những cuộc thương thuyết đã được thể hiện trong nhiều năm qua nhưng vùng này vẫn còn nhiều bất ổn. Hai nước đã tách nhau bởi một vùng phi quân sự nhưng bên nào cũng tố cáo đối phương vi phạm vùng này. Armenia nói rằng Azerbaijan đã khơi mào cho cuộc giao tranh mới nhất với một vụ tấn công bằng xe tăng, đại pháo và máy bay trực thăng. Azerbaijan thì tố cáo Armenia tấn công trước bằng đại pháo. Bộ Quốc phòng Armenia nói binh lính của họ đã bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng của Azerbaijan, nhưng các giới chức của Azerbaijan phủ nhận tuyên bố đó. Một công dân Bỉ ngày hôm nay bị truy tố về tội khủng bố trong cuộc điều tra về một âm mưu tấn công đã bị giới hữu trách phá vỡ. Giới hữu trách Pháp và Bỉ đã bắt nghi can này hôm thứ Năm và chỉ dùng hai chữ YA để nói tới lai lịch của người này. Có tin cho biết nghi can này trong độ tuổi 30. Các công tố viên nói YA liên hệ tới vụ án của Reda Cricket là người đã bị bắt ở Paris hồi tuần trước và bị nghi là định thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Không có mục tiêu cụ thể nào được xác định trong âm mưu tấn công đó, nhưng giới hữu đã cho biết một số lượng vũ khí đã được tìm thấy tại nhà của Cricket. Hội Ân xá Quốc tế tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắt bớ và ép buộc khoảng 100 người tị nạn phải trở về Syria hầu như mỗi ngày kể từ tháng Giêng. Tổ chức nhân quyền này nói những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nêu bật những khiếm khuyết của thỏa thuận về người tị nạn giữa Ankara và Liên Hiệp Âu Châu. Trong lúc thỏa thuận mới giữa Liên Hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có hiệu lực vào thứ Hai tuần sau, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng nhắc nhở Thổ Nhĩ Kỳ về những nghĩa vụ của họ đối với người tị nạn. Bà Melissa Flamin, phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói điều hiển nhiên là những biện pháp bảo đảm phải có trước khi thỏa thuận này có thể được thực thi với một cách thức mà chúng ta tin là hợp pháp và an toàn cho người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp nhận người tị nạn để đổi lấy những lợi ích như trợ giúp tài chính. Công dân của Thổ Nhĩ Kỳ được du hành ở Liên Hiệp Âu Châu mà không cần visa và tiến trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đẩy nhanh. The Voice of America, VOA. Các giới chức Syria cho biết quân đội của họ đã phát giác một ngôi mộ tập thể ở Banmira. Giới hữu trách nói rằng ngôi mộ này có ít nhất 40 hài cốt, trong đó có phụ nữ và em bé và có một số nạn nhân đã bị chặt đầu. Binh sĩ Syria đã chiếm lại Banmira từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo hôm Chủ nhật. Banmira, nơi được xưng tụng là cô dâu của sa mạc, đã từng thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm Banmira hồi tháng 5 năm 2015 và sau đó đã phá hủy nhiều di tích lịch sử nổi tiếng của địa điểm nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng Tehran phải làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ cho các công ty nước ngoài thấy Iran là một nơi an toàn để làm ăn mua bán. Ngày hôm qua, ông Obama cho biết là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Chuck Liu sẽ cùng với các vị Bộ trưởng Tài chính của năm nước khác đã ký thỏa thuận hạt nhân với Iran, làm việc với nhau để xác định những giao dịch tài chính nào với Iran được thỏa thuận đó cho phép thực hiện. Iran vẫn còn bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, nhưng họ muốn giao dịch bằng đồng đô la thay vì bằng những chỉ tệ yếu hơn. Và lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Washington hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama nói Iran cho tới giờ đây đã tuân hành các quy định của thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới, nhưng những hành động có tính chất gây hấn của họ có thể làm cho các doanh nghiệp nước ngoài lo sợ. Ông Obama nói, khi Iran phóng phi đạn đạn đạo với những khẩu hiệu đòi tiêu diệt Israel thì điều đó làm cho các doanh nghiệp cảm thấy hết sức bất an. Họ nghĩ rằng những mối rủi ro chính trị đã gia tăng khi họ nhận thấy điều đó xảy ra. Iran đã bày tỏ sự bất bình bởi vì các công ty nước ngoài hiện giờ được phép mua bán với Iran không thể tiến hành các thương vụ bởi vì họ không được tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ. Một giới chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết một vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Somalia đã giết chết một thành viên cấp cao của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab. Các giới chức Somalia nói rằng kẻ bị hạ sát là Hassan Ali Dore, là người cầm đầu toán sát thủ của Al-Shabaab. Hồi năm ngoái, chính phủ Somalia đã ghi tên Dore vào danh sách 12 thành viên Al-Shabaab bị truy nã gắt gao nhất vì dính líu tới những vụ khủng bố ở Mogadishu. Ông Peter Cook, trưởng phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là Washington đã thực hiện cuộc không kích đó hôm thứ Năm với sự hợp tác của các lực lượng Somalia. Ông cho biết Dore từng hoạch định và thực hiện những vụ tấn công giết chết ít nhất 3 công dân Mỹ và bị nghi hoạch định những vụ tấn công khác nữa nhắm vào người Mỹ ở quốc gia vùng Đông Phi này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon trình bày kế hoạch phái cảnh sát của Liên Hiệp Quốc tới Burundi để giúp theo dõi tình hình an ninh sau gần một năm xảy ra những vụ bạo động chính trị. Trong cuộc biểu quyết hồi tối thứ Sáu, Hội đồng Bảo an đã đồng thanh thông qua nghị quyết để yêu cầu ông Ban Ki-moon tham khảo ý kiến với chính phủ Burundi và báo cáo cho Hội đồng trong vòng 15 ngày về triển vọng thực thi kế hoạch đó. Đại sứ Burundi tại Liên Hiệp Quốc hối thúc Hội đồng Bảo an chỉ xem xét tới việc phái quan sát viên nhân quyền và chuyên gia quân sự không vũ trang đến nước ông.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Con lai Hàn ở Việt Nam tổn thương vì hậu duệ mặt trời. Bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng lại đang bị coi làm đau lòng các con lai Hàn bị bỏ rơi ở Việt Nam bởi những người cha là binh sĩ Triều Tiên. Bộ phim Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc đang làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước, cũng như được mang ra thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước thậm chí còn ghép ảnh của mình trong các bộ quân phục xuất hiện trong bộ phim nhờ một app ứng dụng đặc biệt. Chính vì điều này, ông Trần Văn Ti, 45 tuổi, một người tự nhận là con rơi Hàn Quốc ở Việt Nam, nói nó đã gợi lại nỗi đau của gia đình ông. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Khi mà tôi ra cái nội dung của bộ phim đó thì tôi cảm thấy rằng nỗi hận. Tôi hận chính mình không làm được, không lên tiếng được, không tranh đấu được. Những người mẹ chúng tôi mang trong người mình một cái nỗi đau, một cái nỗi hận lớn. Nhưng mà cả một cái dân tộc Việt Nam họ không biết gì hết.
Ông Ti nói thêm rằng bộ phim được hư cấu quá nhiều để đưa vào thị trường Việt Nam, để theo lời ông, xóa mờ đi lớp trẻ nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời nhiều người xem bộ phim nói về đề tài quân nhân, tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm rằng khán giả đang thưởng thức một món ăn giải trí đơn thuần, đừng ép họ phải trở thành cuốn bách khoa toàn thư, am hiểu tường tận từ quá khứ tới hiện tại. Trái lại, cũng có người nói rằng không thể coi quân phục như chuyện đùa và phải hành xử đúng đắn để đỡ làm tổn thương nạn nhân chiến tranh. Tháng 10 năm ngoái, bà Trần Thị Ngải, 74 tuổi, thân mẫu của ông Ti, một trong 10 phụ nữ tự nhận bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phải công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Ông Ti cho biết nhiều tháng trôi qua nhưng chưa thấy động tĩnh nào từ chính quyền Seoul. Trong khi đó, hồi tháng 2 vừa qua, tại một lễ kỷ niệm 50 năm vụ thảm sát các dân thường ở Bình Định do binh sĩ Triều Tiên thực hiện, Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ Hòa bình Hàn Việt đã gửi lời xin lỗi đến thân nhân các gia đình có người tử nạn. Các bức ảnh được báo chí trong nước đăng tải cho thấy vị giáo sư người Hàn Quốc này đã quỳ gập người xuống đất để tạ lỗi. Ông này được trích lời nói rằng thật là xấu hổ và ông sẽ luôn ghi nhớ về vụ thảm sát này. Về việc làm trên, ông Ti nói.
Sau câu chuyện đó thì có một vài vị mang danh là giáo sư đến cái vùng tác chiến của họ ngày xưa ở Bình Định đó. Thì họ nói là họ xin lỗi người dân bị thảm sát ở đó. Nhưng mà họ dùng cái chiêu thức đó để xoa dịu lòng của người dân Việt Nam. Nhưng nay đã 26 năm mà tôi lên tiếng, thì đến bây giờ chưa bao giờ nghe được một câu nói nào từ bên chính phủ Hàn hoặc là nhân dân Hàn nói về vấn đề là hành vi hãm hiếp phụ nữ Việt Nam hoặc là họ có con lai ở Việt Nam. Tôi cũng đi tìm đến hơi nơi đó, nhưng mà khi tôi gặp họ thì họ lại đi về. Họ không trả lời bất cứ một câu hỏi gì về con lai Hàn hoặc là những người mẹ bị hãm hiếp.
Ông Ti kêu gọi chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đồng lên tiếng để họ, tức Hàn Quốc, phải nhìn thấy rằng dân tộc Việt Nam có sự đoàn kết, dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc có văn hóa. Các nạn nhân bị tấn công tình dục chính thức khởi động chiến dịch tìm lại công lý hôm 15 tháng 10 bằng việc gửi một lá thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và gửi thêm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hae, thân phụ của đương kim Tổng thống Park Geun-hye. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, thành phố Fort Wayne thuộc bang Indiana là nơi cư ngụ đông đảo nhất của người Miến Điện sống ở nước ngoài. Hầu hết những người này rời khỏi nước trong thời kỳ quân đội nắm quyền trong những năm 1990. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Caroline Prasuti và Erica Celesti về tình trạng người tị nạn Miến Điện tại bang Indiana và những thay đổi về chính trị tại Miến Điện đã làm cho cộng đồng Miến Điện tại Fort Wayne hy vọng sẽ được chính thức kết nối với quê nhà.
Đèn trên bàn ngủ bật lên chiếu sáng trong phòng ngủ. Em u say quá. Hé mắt nhìn khi bố em nói với em bằng tiếng Karen, là thổ ngữ của bang Karen ở Miến Điện. Ông Pierre Claire nói với con trai là đã đến giờ đi học rồi. Em u say cửa mình trong chăn. Trên giường là hai tấm nệm được đặt cạnh nhau để cả gia đình có nơi ngủ. Cẩn thận để không làm đứa em trai 3 tuổi thức giấc. Em u say nóng lòng được ăn một chén cơm và một bát ngũ cốc trộn sữa mà trẻ con Mỹ ưa thích. Em bé lớp 1 này biết được một bữa ăn sáng quý báu như thế nào. Em sống 6 năm tại Tham Hin, một trại tị nạn nằm trên biên giới Thái Lan Miến Điện. Cha mẹ em là những người làm công tại trại trong 27 năm. Mẹ em, Bu Se, bà Sarah Kho Mu, nói bằng tiếng Karen.
Thực phẩm tại Mỹ rất ngon. Gia đình tôi chưa bao giờ được ăn uống đầy đủ tại trại tị nạn cả. Trại tị nạn đầy rẫy bạo động và gia đình tôi rất sợ hãi. Tại Mỹ chúng tôi không sợ gì cả.
Vào năm 2014, gia đình bà được tái định cư tại một thành phố nằm ở trung tâm nước Mỹ là thành phố Fort Wayne, thuộc tiểu bang Indiana, nơi cư ngụ của 5.000 người Miến Điện tị nạn khác. Bà Sarah Kho Mu làm việc ca chiều tại bộ phận lo về vỏ xe trong một xưởng chế tạo ô tô. Sau một năm, bà nói được chút đỉnh tiếng Anh. Bà làm việc trong khi chồng bà, ông Pierre Claire, học tiếng Anh. Em Busey cũng đang học tiếng Anh. Ngoài việc học những bài học văn phạm tiếng Anh tại trường tiểu học công lập, Busey và 5 học sinh nước ngoài khác được học một lớp tiếng Anh đặc biệt dành cho những học sinh nước ngoài học một ngôn ngữ mới, cũng như học tiếng mẹ đẻ của các em. Thầy cô giáo nói em Buse học rất nhanh, là một học sinh giỏi và được bạn bè yêu mến. 80 ngôn ngữ được nói trong học khu. Fort Wayne nổi tiếng là một thành phố mở rộng vòng tay chào đón người tị nạn. Tuy nhiên, một ít lâu sau những cuộc tấn công khủng bố tại Paris, thống đốc Mike Pence nói Indiana sẽ không nhận người tị nạn Syria vì những rủi ro về an ninh. Quyết định này làm phát sinh một cuộc biểu tình tại tòa án ở Fort Wayne. Những người biểu tình nói, việc kiểm tra lý lịch chặt chẽ như người tị nạn hiện nay đủ để bảo đảm an toàn cho nước Mỹ. Liên hiệp các quyền tự do dân sự Mỹ kiện thống đốc Indiana ra tòa án liên bang vì cho rằng tiểu bang không thể cấm người tị nạn đến từ một quốc gia, trong khi lại nhận người tị nạn thuộc một quốc gia khác. Tuy nhiên, thành phố dường như che rẽ trong việc này. Những khách hàng tại một khu bán hàng địa phương hầu hết đồng ý với quyết định của ông thống đốc. Một người đàn ông nói là bạn bè và gia đình ông thuyết phục ông là dù con số người tị nạn Syria, Tổng thống Mỹ đã đồng ý cho vào nước Mỹ là 10.000 người, nhưng con số này không làm ông quan tâm. Điều ông quan tâm là có thể có những phần tử khủng bố trà trộn vào. Ông nói,
tại sao nhà nước Hồi giáo và những quốc gia Hồi giáo, họ có rất nhiều phương tiện, có đất đai để giúp những người này, nhưng họ không làm?
Một cư dân trước đây làm việc trong ngành an ninh cho biết là hãy để mọi người vào, nhưng kiểm tra kỹ lưỡng. Thật dễ dàng làm việc này. Đây chỉ là một vấn đề điều tra. Hãy công bình, nhưng hãy cảnh giác, và mọi người sẽ an toàn. Một sinh viên đại học nói,
với tất cả mọi việc đang diễn ra hiện nay, tôi cảm thấy chúng ta cần phải có quyết định dứt khoát là mang người tị nạn vào nước Mỹ, từ bất cứ nước nào chứ không riêng gì người Syria.
Tổ chức vì người tị nạn Syria tại Fort Wayne đang làm việc để thay đổi nhận thức về người Syria và tìm nơi cư ngụ cho người tị nạn Syria. Họ tin là những tranh cãi về quyết định của chính phủ sẽ lắng xuống trong vòng 6 tháng và người tị nạn Syria sẽ được nhận vào Indiana trong năm 2016. Tại một cuộc họp hàng tuần, những thành viên Syria chỉ rõ là cộng đồng Syria tại Mỹ đã hình thành 100 năm nay rồi và công việc hiện nay của họ là làm cho người Ả Rập không bị thù ghét bằng cách giao tiếp với những cư dân chống người tị nạn Syria. Luật sư Sam Zarur thuộc thế hệ người Syria thứ hai nói, họ cần biết chúng tôi, họ cần phải biết đây là những người giống như các bạn và họ là người Syria. Ông Caleb Zeish vừa mới từ Âu Châu trở về cùng với những thành viên của các tổ chức khác sau khi đã xem xét hành trình của những người tị nạn, cho biết đây là một cuộc chiến đang có làn sóng phân biệt chủng tộc chưa từng có trước đây. Ông nói tiếp,
tôi không thấy có lý do gì tại sao một người muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn vì đất nước họ bị chiến tranh tàn phá, nhưng lại không được đến đây.
Trong khi đó, bà Sarah Khomu không bình luận về những vấn đề của chính phủ, như những tranh cãi về người tị nạn. Bà nói bà chỉ muốn con trai bà lớn lên trở thành bác sĩ phục vụ trong các bệnh viện Mỹ. Lễ kỷ niệm 25 năm mới đây, ngày những người tị nạn Miến Điện đầu tiên định cư tại Fort Wayne, Indiana, đặc biệt có ý nghĩa đối với bà Min Min Nantin, vì trùng hợp với việc thành phố quê hương thứ hai của bà trở thành một thành phố kết nghĩa với thành phố Mau Lam Yin tại Miến Điện. Bà nói,
đối với tôi, đây là một ước mơ trở thành sự thật, đặc biệt là cơ hội để cho những người đồng hương chúng tôi tại đây và những người dân tại đất nước tôi có dịp gặp gỡ nhau.
Bà Min Min Nantin là đồng sáng lập trung tâm bên vực người Miến Điện. Bà là một nhân vật có vai trò chính trong việc mang chương trình này đến Fort Wayne. Chương trình kết nghĩa thành phố nằm trong chương trình Thành phố Chị Em, nhưng ít chính thức hơn. Các giới chức thuộc thành phố Chị Em ở Fort Wayne, một thành phố có khoảng 10.000 người Miến Điện cư ngụ, cảm thấy là thời gian đã chín mùi để thiết lập các mối quan hệ. Miến Điện đã tổ chức một cuộc bầu cử tự do và mọi người đều có quyền tham dự vào tháng 11 năm ngoái. Và Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã thắng áp đảo. Liên đoàn vừa mới thành lập một chính phủ dân sự đầu tiên hoàn toàn do dân bầu trong vòng nửa thế kỷ qua. Đối với người tị nạn cũng có nhiều thay đổi. Một số người đã bắt đầu mở các cửa hiệu, gồm có 13 tiệm tạp hóa, 3 tiệm ăn, 2 tiệm làm tóc, một cửa hàng đại lý ô tô. Chủ tịch thành phố Chị Em bà Dorothy Kitaka ghi nhận là một thế hệ trẻ em mới lớn, nói tiếng Anh và nhiều người Miến Điện đã trở thành công dân Mỹ.
Do đó, đây là nơi họ có cuộc sống tốt đẹp hơn trước. Và tại sao không trở về và xem có thể làm gì được để kết nối với những người họ đã bỏ lại để ra đi?
Vào tháng 2 năm nay, 9 thành viên của cộng đồng Fort Wayne, trong đó có Phó Chủ tịch thành phố Chị Em Tom Hare, đi thăm chính thức lần đầu tiên thành phố Molamin. Thêm vào việc ký kết những thỏa thuận, phái đoàn đã đi thăm các trường học, bệnh viện và những cơ sở tôn giáo để xem các nền văn hóa có thể học hỏi lẫn nhau và hưởng lợi như thế nào. Ông Hare nói,
họ cần được giúp đỡ nhiều Và tôi nghĩ họ có thể nhìn về chúng ta để được giúp đỡ trong giai đoạn mới này của lịch sử Miến Điện.
Phái đoàn đã xác định được một vài lĩnh vực họ có thể giúp đỡ. Các doanh nhân từ Fort Greene biết được cách thức làm thế nào mang các máy bơm lắp đặt vào các giếng nước và mang năng lượng mặt trời đến cho những quốc gia đang phát triển, trao tặng trang thiết bị mới cho các bệnh viện tại Miến Điện, là những nơi hầu như không có gì cả, và bắt đầu chương trình học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Bà Kitaka nói,
đây là nơi bắt đầu với những người đi đến các nơi, ở lại với người dân, đến các trường học của họ, xem xét đất đai, con người của họ, nối kết với nhau từng người một.
Là chủ tịch ủy ban, bà Min sẵn sàng cho một chuyến viếng thăm Miến Điện vào cuối năm nay. Tiếp theo là một chương trình trao đổi sinh viên vào năm 2017. Bà hy vọng là lúc đó thỏa thuận kết nghĩa sẽ phát triển thành một chương trình thành phố chị em toàn diện, nối kết thêm nữa quê hương cũ với quê hương mới của bà. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phan Văn Bàng ở thành phố Cincinnati, bang Ohio hỏi.
Tôi là Phan Văn Bàng, tôi ở Cincinnati, tiểu bang Ohio. Tôi hỏi cho đứa cháu của tôi, bây giờ ở Việt Nam, đứa cháu tôi là đứa cháu gái, năm nay là 33 tuổi. Cách đây có một năm, tức là khi cháu 2 tuổi, nó vào dịp Tết ở Huế, thì nó bị một viên đạn lạc đi vào đầu, đi từ trái qua phải. Sau đó viên đạn được lấy ra thì cháu bị coma một thời gian ngắn, rồi sau tỉnh lại dần. Bây giờ tình trạng của đứa cháu tôi, cái trái nó nhỏ so với cánh tay phải thì một bên 10, một bên 7. Thành và từ cái cánh tay trái từ vai mà ra cổ tay bây giờ nó chỉ biết cảm giác độ khoảng 65-75%. Còn từ cổ tay mà ra bàn tay trái đó thì chỉ có biết cảm giác độ 25%, nhưng mà không sử dụng được, không cầm nắm được. Thành ra tôi xin hỏi là tình trạng cách đây 1 năm mà bây giờ tình trạng như vậy, vì nó con gái quá tội mà cái cánh tay trái nó nhỏ đi và nó bị tình trạng như vậy, thì tôi xin hỏi có thể điều trị được không? Và nếu điều trị thì điều trị bằng cách nào để tôi biết ở Việt Nam hay ở Mỹ để chúng tôi lo liệu?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về thương tích sọ não do một viên đạn. Thì nói chung thương tích sọ não do một viên đạn đi qua đầu là một cái tai nạn rất là hệ trọng. Trong cái trường hợp này thì nó qua đầu và nó đi ra ở phía bên tay phải, và nó xảy ra trên 30 năm trước trên một em bé. Và cái dư chứng này, theo như lời của vị thính giả, chỉ là một cái cánh tay trái nhỏ hơn và yếu hơn bên kia và tê hơn. Thì đây là một cái hoàn cảnh hiếm, nhưng mà kết quả cũng có vẻ như là một phép lạ, và chúng ta nên mừng cho phụ huynh và bệnh nhân. Thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ không có bàn đến riêng một cá nhân, mà tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét để chúng ta cùng học hỏi. Nói chung thì các bệnh nhân bị bắn vào đầu, đối với những cái người đó thì cái tỷ số sống sót chỉ được chừng là 5%. Trong 100 người, có chừng trên dưới 5 người là sống sót. Và điểm quyết định quan trọng nhất là cái đường đi của viên đạn. Và tùy theo cái đường đi đó, cái bộ phận nào của cái não bộ bị phá hủy. Thì cái não bộ của chúng ta nó gồm hai bán cầu là cerebral hemisphere. Nó một bên trái và một bên phải. Và thường cái não trái là cái bên trội, là dominant. Nó quyết định các cái cơ năng chính thường ngày của chúng ta, như là ngôn ngữ, tính toán, suy nghĩ, lý luận và cử động bên nửa người ở bên tay phải. Cái óc trái nó điều khiển phía bên tay phải. Và não bộ ở bên tay phải là right brain ở bên tay phải, thì nó lại kiểm soát cái cử động của nửa người phía bên trái. có nghĩa là tay trái, chân trái, và nó có những cái cơ năng tổng quát hơn là cái não bộ trái, như là những cái về khả năng tính toán không gian ba chiều, về âm nhạc, về hội họa, về cái ngữ cảnh, về cái context của một cái câu nói, hay là về ý nghĩa của một cái giọng nói. Thì nói chung là thiên về cái khía cạnh nghệ thuật, cái óc ở bên tay phải nó thiên về khía cạnh nghệ thuật, và có thể nó thiên về cái khía cạnh tâm linh của cái đời sống của cái chúng ta. Thì hai cái bán cầu não này nó bổ túc cho nhau, và nhưng mà tuy nhiên nếu một bên nó bị hư hại, như trong trường hợp chấn thương ở đây, một bên bị phá hủy thì phần bên kia vẫn có thể bù đắp một phần hoặc toàn phần được. Thì hai bán cầu não này nó lại được nối với nhau phía dưới bởi một cái phần gọi là cái cuốn não, là brain stem. Và cái cuốn não này là nơi chứa những cái trung tâm kiểm soát những cái cơ năng căn bản, cơ bản của cái sự sống, như là điều khiển hô hấp, thở và điều hòa nhịp tim đập. Thì cái vấn đề nó là hệ trọng với cái sự sống còn của cái cá nhân đó. Trường hợp các trường đường đàn nó đi ra từ trước ra sau và nó chỉ đi xuyên qua một bên, gọi là bên trái hay là bên phải, thì nó chỉ phá hủy một thùy của cái bán cầu. Cái thùy là cái lobe, là một cái phần nhỏ nữa của cái bán cầu não. Nó chỉ, nếu mà nó chỉ phá hủy một cái thùy thôi, một bên não nó có nhiều cái thùy khác nhau, thì trong những cái trường hợp đó sẽ có hy vọng sống sót và phục hồi nhiều hơn là những cái vết đạn nếu mà nó bắn từ một bên này qua bên kia. Và trong trường hợp đó thì cái viên đạn nó phá hủy cả hai bán cầu não, hay là nó có thể phá hủy những cái bộ phận ở cuống não, là nơi là điều khiển những cái căn bản của sự sống mà chúng ta đã nói ở trên. Thì nói chung trẻ em nó có khả năng phục hồi tốt hơn là người lớn. Và trong trường hợp chúng ta đang nghe ở đây thì có lẽ chỉ có phần cái thùy trán là frontal lobe và cái thùy vách là parietal lobe phía trước ở bên cái não phải, là nghĩa là bên phải của bệnh nhân, và có nghĩa là bên tay trái của cái người mà quan sát đối diện. Chúng ta đang đây nói về là bên phải, là cái bên phải của bệnh nhân. Thì có lẽ là chỉ những cái phần đó bị hư hại mà không có ảnh hưởng đến những cái phần kia. Cho nên bây giờ thì chỉ có cái hư hại là ở cái vận động và cái cảm giác ở bên cánh tay trái. Thì sự việc xảy ra đã trên 30 năm và kết quả phục hồi có vẻ tốt hơn là hầu hết các trường hợp tương tự, theo như tôi hiểu, và chắc là khó để mà cải thiện hơn nữa. Điều mà chúng ta có thể làm được là nhờ bác sĩ chuyên khoa thần kinh khám kỹ lưỡng và xem có những cái khiếm khuyết nào có thể chưa được phát hiện, như là về thính giác, thị giác, hay là ngôn ngữ, hay là những cái bắp cơ bị co rút, hay là bị teo lại do mình dùng không có nhiều, bị khiếm dùng, hay là khớp xương cứng bị co rút. Thì từ đó bác sĩ có thể có những cái khuyến cáo thích hợp, như là vật lý trị liệu gồm những cái vấn đề là physical therapy, là trị liệu để cho dùng những cái bắp thịt có thể trong đời sống hàng ngày, hay là occupational therapy giúp cho bệnh nhân có thể tự chủ trong một số hoạt động, hay là speech therapy nếu mà ảnh hưởng tới cái khả năng phát âm hay là nói, nếu mà những cái điều đó bác sĩ thấy cần thiết. Sau đây thì tôi xin có một số nhận xét về cái vấn đề an toàn về súng và đạn. Là vì dù nước Mỹ là một cái nước trong cái tình trạng hòa bình, thì chấn thương ở não thì nó gây ra hết 1/3 các tử vong do tai nạn ở Mỹ. Thì trong những cái chấn thương đó thì hết 33.000 người là chết mỗi năm do súng, là tương đương với cái số tử vong do tai nạn lưu thông. 33.000 người có nghĩa là cũng hơn một nửa, lớn hơn một nửa số mà người Mỹ chết ở Việt Nam, để chúng ta có một cái ý niệm, mà nó xảy ra mỗi năm. Thì trong đó là 11.200 người chết do bị bắn, bị người khác bắn, sát nhân, và 21.175, có nghĩa là gần như là gấp đôi, chết do họ tự sát bằng súng. Thì có chừng 4.000 người dưới 20 tuổi là trẻ em hay là vị thành niên chết vì súng mỗi năm. Có nghĩa là cứ mỗi ngày thì chúng ở bên Mỹ này có 10 cái trẻ em hay là 10 người thiếu niên chết vì súng. Và tuy nhiên là cái tỷ số này có chiều hướng giảm trong những năm gần đây nhờ những cái biện pháp phòng ngừa và kiểm soát kiểm soát vấn đề xì ke ma túy ở trong giới trẻ. Và đối nghịch với lại cái tình hình như vậy thì ở bên Mỹ này, ở trong những cái hộ là cái gia đình bên Mỹ thì đến 38% là cứ một ba nhà thì có một nhà, hơn một nhà là có súng ở trong đó. Và trong một phần đáng kể những cái gia đình này lại có trẻ em dưới 18 tuổi và người ta lại không có bảo quản, không có giữ những cái súng này một cách an toàn, người ta không có khóa nó lại và có những cái khóa an toàn ở trên cái súng đó. Trái lại, một số cha mẹ thì để súng nạp đạn sẵn, loaded, và không có khóa, là unlocked. Cho nên có thể cũng vì do họ cẩu thả hoặc là có thể họ muốn sẵn sàng ứng phó lúc bị tấn công. Nhưng mà đó là gây ra một cái mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những cái trẻ nhỏ thì nó không có biết gì về súng và tưởng là một cái đồ chơi khác, giống như một cái đồ chơi khác. Và những thanh thiếu niên thì họ bồng bột và họ hay dễ tuyệt vọng, hay là họ phản ứng nhất thời và do đó họ có thể dùng súng tự sát hay là họ dùng súng đó để tấn công người khác. Thì trong nhóm trẻ nhỏ từ 5 tới 14 tuổi thì tỷ số tự sát bằng súng ở Mỹ cao gấp 8 lần những cái nước phát triển khác và cái tỷ số chết người do tai nạn súng đạn nó cao lên gấp 10 lần. Thì đối với cái lứa tuổi từ 15 cho tới 24 tuổi thì cái tỷ lệ sát nhân bằng súng cao hơn 34 lần các nước khác. Thì theo Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ, thì đối với trẻ em và thanh thiếu niên, một cái hộ, một cái gia đình mà không có súng là cái loại gia đình an toàn nhất. Tránh với cái lý luận thường là người ta nói ví dụ trong giữ cái súng ở trong nhà cho nó an toàn. Nhưng mà thật sự giữ cái súng ở trong nhà làm cho cái gia đình đó dễ bị tai nạn, dễ bị chết người hơn. Và một cái gia đình mà không có súng là thì an toàn hơn là một cái gia đình mà có súng. Do đó, Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo và tích cực vận động dư luận giới hành pháp Mỹ để lập nên những cái luật kiểm soát sự tiếp cận với súng của trẻ em và thiếu niên và đề ra những cái điều kiện mua súng khắc khe hơn. Ví dụ là phải đợi một thời gian lâu mới mua được, hay là phải điều tra quá khứ người mua, hay là tránh bán cho những cái người có bệnh sự là có bệnh tâm thần và cấm bán các súng thuộc loại vũ khí tấn công cho quần chúng. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh.
Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you.
Chào Mike, anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather.
Under the weather? That means you're not feeling well.
Under the weather. Nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng.
You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help.
Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ Lê Hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mylon. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé.
Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too.
Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe ra. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe ra.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng, thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt.
Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too.
Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay. Vậy, chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach.
Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach and his biceps pop up like a loaf of bread.
Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, ồ, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C và vài khoáng chất, tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items, orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, okay, Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia. Cô đó. All right. Here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi cháo, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy?
A secret must remain a secret. Just eat a second bowl.
Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai.
Here. Then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả. Rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không? Hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi.
If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so.
Nói như vậy thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh phải không? Nói đứng đắn, khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều, và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ.
Great. So you're positive that you feel better?
Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure. And my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy. Và lời nói của tôi là lời vàng.
That means you're no longer under the weather.
Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right. I can agree with you. though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm. I'll need to tell you a few funny jokes too. Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao, Mylan? To make you laugh. Laughters, LAUGHTERS, are the best medicine. MEDICINE. Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng. Suốt thời gian này, cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ở Bangladesh, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewall nói, những nhóm như Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh từ lâu đã nhắm mục tiêu tấn công vào người dân vô tội trong những rạp chiếu phim, những buổi tụ tập chính trị và hoạt động mừng đón năm mới. Gần đây, những kẻ cực đoan đâm chết một người đàn ông ở Kurigram bởi vì ông ta cải sang một tín ngưỡng mới. Vụ việc này xảy ra sau những vụ tấn công hồi gần đây nhắm vào người Hồi giáo Shia, người Hindu giáo và người Thiên Chúa giáo. Trong những năm qua, 4 người viết blog đã bị sát hại dã man. Những người viết blog như Avijit Roy bị chém chết tại một hội chợ sách ngay tại thủ đô Dhaka. Những hành vi dã man này không chỉ là những vụ tấn công nhắm vào người dân Bangladesh mà còn nhắm vào truyền thống tranh luận cởi mở, khoan dung tôn giáo và ôn hòa có từ lâu của họ. Những chính phủ đóng một vai trò quan trọng ngoài việc điều động quân đội và cảnh sát để bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa cực đoan. Những chính phủ phải quản trị một cách công bằng và không sử dụng cuộc chiến chống khủng bố để làm suy yếu nền dân chủ và nền pháp trị bằng việc cho phép những vụ bắt giữ, vũ lực thái quá hoặc những hạn chế đối với không gian chính trị. Những hành động như vậy thực ra có thể đẩy người ta về phía chủ nghĩa cực đoan, Thứ trưởng Sewall nói. Nhưng những chính phủ không thể làm điều đó một mình. Chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực đòi hỏi phải tiếp sức mạnh cho người dân, bao gồm những nhà lãnh đạo tôn giáo, phụ nữ, doanh nghiệp và những người trẻ tuổi. Nhưng để giải phóng tài năng của những cá nhân trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, quyền tự do ngôn luận phải được bảo vệ. Như Thứ trưởng Sewall nói, điều này bao gồm bảo vệ những quyền tự do căn bản như quyền lên tiếng một cách ôn hòa, thực hành tín ngưỡng hoặc không thực hành tín ngưỡng, và tụ tập đại diện cho niềm tin của mình. Đây là những quyền con người phổ quát, nhưng chúng cũng là những nguồn sức mạnh kiên cường chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Khi mọi người được tự do phát biểu mà không bị trả đũa về tình trạng tham nhũng hoặc sự xâm phạm của lực lượng cảnh sát địa phương, hay không cảm thấy bị gạt ra ngoài lề, họ có thể cảnh báo chính phủ để giải quyết những nguy hiểm tiềm tàng của sự cực đoan hóa trước khi chúng phát triển. Đối mặt với chủ nghĩa cực đoan bạo lực, Thứ trưởng Sewall nói, tôi không nghi ngờ rằng người dân Bangladesh sẽ thắng thế nếu họ kiên định với truyền thống sâu xa nhất của mình là sự bao hàm nhiều thành phần, dân chủ và tin tưởng vào quyền lực của người dân.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Phi trường chính của thành phố Brussels sẽ mở lại từng phần cho các chuyến bay chở khách vào ngày mai với những biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, 12 ngày sau khi khu cách ly của phi trường này bị hư hại vì những vụ nổ bom tự sát. 32 người đã bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại phi trường và tại trạm xe lửa điện ở thủ đô của Bỉ ngày 22 tháng 3. Trong khi đó, một công dân Bỉ ngày hôm nay bị truy tố về tội khủng bố trong cuộc điều tra về một âm mưu tấn công đã bị giới hữu trách phá vỡ. Giới hữu trách Pháp và Bỉ đã bắt nghi can này hôm thứ Năm. Các công tố viên nói nghi can này liên hệ tới vụ án của Reda Cricket, là người bị bắt ở Paris hồi tuần trước vì bị nghi định thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng chưa có nhóm khủng bố nào thành công trong việc thủ đắc một cơ cụ hạt nhân hoặc chế tạo một quả bom bẩn sử dụng vật liệu phóng xạ, nhưng nhóm Al-Qaeda đã tìm cách làm như vậy. Ông Obama đọc bài diễn văn tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân, nơi các nhà lãnh đạo thế giới nhóm họp để bàn về điều mà ông Obama mô tả là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh toàn cầu, đó là quân khủng bố có vũ khí giết người hàng loạt. Ông Obama nói, những nỗ lực toàn cầu để ngăn quân khủng bố và những kẻ khác sử dụng vũ khí hạt nhân chưa kết thúc. Quốc hội Việt Nam vừa bầu một viên chức cảnh sát hàng đầu làm chủ tịch nước trong lúc vị thủ tướng kế tiếp sẽ được bầu ra trong vài ngày nữa. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, 60 tuổi, ngày hôm nay tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước sau khi nhận được phiếu tán thành của 91% đại biểu Quốc hội. Hội ứng sắp quốc tế tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ bắt bớ và ép buộc khoảng 100 người tị nạn phải trở về Syria hầu như mỗi ngày kể từ tháng Giêng. Tổ chức nhân quyền này nói những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nêu bật những khiếm khuyết của thỏa thuận về người tị nạn giữa Ankara và Liên hiệp Âu Châu. Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp nhận người tị nạn để đổi lấy những lợi ích như trợ giúp tài chính, công dân Thổ Nhĩ Kỳ được du hành ở Liên hiệp Âu Châu mà không cần visa và tiến trình gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được đẩy nhanh. Các sinh viên của Đại học Garissa ở Kenya ngày hôm nay tưởng niệm một năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố đã giết chết 148 người tại trường này. Các sinh viên tưởng nhớ tới những người đã bị giết hại sau khi một nhóm những phần tử hiếu chiến Al-Shabaab xông vào và giết chết sinh viên trong vụ tấn công kéo dài 16 giờ đồng hồ. Al-Shabaab đã thực hiện những vụ tấn công tại Kenya từ năm 2011 khi chính phủ Kenya bắt đầu đưa binh lính tới nước láng giềng Somalia để giúp chính phủ nước này chống lại Al-Shabaab. Những vụ giao tranh dữ dội đã bùng ra giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng đồi ly khai Nagorno-Karabakh. Có tin cho biết ít nhất một em bé bị thiệt mạng trong vụ giao tranh bùng ra hồi tối thứ Sáu giữa hai nước kình địch thuộc Liên Xô cũ. Đôi bên đổ lỗi cho nhau và họ nói rằng đối phương bị tổn thất nặng. Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm nay hối thúc đôi bên ngừng bắn và tự chế. Vùng này là một phần của Armenia nhưng nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Azerbaijan kể từ năm 1994.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.